cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 8 năm 2017, thì Tòa trọng tài quốc tế tại Paris đã khởi đầu phiên xử đặc biệt. Nguyên đơn là nhà đầu tư Hà Lan gốc Việt, ông Trịnh Vĩnh Bình. Kiện bị đơn là nhà nước Việt Nam. Và số tiền ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường là tối thiểu 1,25 tỷ đô la. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam. Thế nhưng đây là lần đầu tiên có một vụ kiện của một người từng là nạn nhân bị cáo của chính phủ Việt Nam trở thành nguyên đơn kiện nhà cầm quyền Việt Nam ra tòa án trọng tài quốc tế. Và theo như ông Trịnh Vĩnh Bình, thì vụ án này nếu thắng có thể sẽ trở thành một tiền lệ cho các vụ án của hàng trăm ngàn người tù cải tạo bị bắt oan sai, bị lừa dối đi tập trung 10 ngày, biến thành hàng chục năm tù trong các trại cải tạo khắc nghiệt. Và Mai Hoa tổng hợp các bình luận về vụ án, được cho là nếu thắng sẽ làm tiền đề cho các vụ kiện khác dữ dội hơn và khốc liệt hơn. Thưa chị Mai Hoa, đây là lần thứ hai mà ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam. Vậy thì lần thứ nhất kiện lúc nào, ở đâu và kết quả ra sao mà dẫn đến vụ kiện lần thứ hai ra tòa trọng tài quốc tế thưa chị?
Cảm ơn Bích Ngọc. Để cho hiểu rõ ràng về cái vụ kiện lần thứ hai này thì có lẽ cũng nên xin tóm tắt lại một chút về thân nhân cũng như là vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình. Thì Trịnh Vĩnh Bình là một triệu phú Hà Lan, thì vào cuối năm 1987, ông đem hơn 3 triệu đô la Mỹ về Việt Nam để làm ăn và đầu tư. Thế nhưng ông đã bị mất hết cơ nghiệp và còn bị lãnh án 11 năm tù vào năm 1999. Ông bị tạm giữ 18 tháng và trong khi được tại ngoại thì năm 2001, ông tìm cách vượt biên thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia rồi tìm đường về Hà Lan. Khi về đến Hà Lan thì năm 2003, ông chính thức nhờ tổ hợp luật sư nổi tiếng của Mỹ là Covington Berlin ở Washington để đại diện kiện chính phủ Việt Nam ra tòa quốc tế đòi bồi thường thiệt hại. Và phía chính phủ Việt Nam cũng thuê một hãng luật nổi tiếng của Pháp để đại diện của họ trong vụ kiện này. Thì đây là lần kiện thứ nhất của ông Trịnh Vĩnh Bình. Thế nhưng trước khi phiên tòa diễn ra thì hai bên đã thỏa thuận ngoài tòa với phía chính phủ Việt Nam đồng ý xóa án cho ông Bình rồi bồi thường cho ông 15 triệu đô la. Và với lời hứa là sẽ trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu của ông Bình. Và đổi lại thì phía Việt Nam yêu cầu ông Bình phải rút đơn kiện khỏi tòa quốc tế và cam kết giữ tuyệt đối mọi bí mật thông tin. Thỏa thuận là vậy. Thế nhưng cho đến nay thì phía chính quyền Việt Nam vẫn không trả hết số tài sản như đã cam kết. Cho nên vào tháng 1 năm 2015 thì ông Trịnh Vĩnh Bình tiếp tục làm đơn kiện chính phủ Việt Nam lần thứ hai. Và phiên tòa lần thứ hai này diễn ra tại Tòa trọng tài quốc tế tại Paris ở Pháp từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8 2017. Và lần này ông đòi bồi thường đến 1 tỷ 250 triệu đô la Mỹ. Và vì thế có thể nói là đây lần đầu tiên có một cá nhân, một người từng là nạn nhân của chính phủ Việt Nam đưa đơn ra Tòa trọng tài quốc tế kiện chính phủ Việt Nam để đòi lại công bằng cho mình.
Thưa chị Mai Hoa, nhiều người cho rằng là khi kiện ra tòa trọng tài quốc tế với tư cách là cá nhân rồi đi kiện chính phủ một nước thì không có khác gì châu chấu đá voi, mà cũng có khi không được gì như kiện củ khoai, rồi lại mất một khoản tiền lớn nếu mà thua kiện. Thế nhưng trường hợp của ông Trịnh Vĩnh Bình thì chắc hẳn là ông được tư vấn tốt mới dám khởi kiện như vậy. Lý do để đâm đơn kiện lần này là gì thưa chị ạ?
Trong lần kiện thứ hai này thì ông Trịnh Vĩnh Bình mướn văn phòng luật sư King & Spalding, một văn phòng luật sư lớn từ Hoa Kỳ. Lý do của ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam lần này là vì chính phủ Việt Nam đã không thực hiện đúng cam kết trả tiền và tài sản của ông như trong lần thỏa thuận ngoài tòa lần trước. Và cái thứ hai, như ông trả lời với AFA, đó là chính phủ Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, nhốt người oan sai. Ông muốn nhân vụ kiện của mình để cho thế giới thấy, cũng như những người dân Việt Nam thấy cái sự vô nhân tính của chính quyền Việt Nam và cái sự vô pháp của họ trong việc hành xử đối với người dân trong cũng như ngoài nước. Ông có kể với AFA như thế này, khi mà ông bị bắt thì cảnh sát coi như lực lượng công quyền đã ập vào cái phòng làm việc của ông và lấy hết tất cả những tài sản của ông, trong đó có cả những món đồ cổ mà ông đã mua được lúc mà trục vớt ở ngoài Hòn Cao. Có thực thể là 394 món đồ cổ, và bên Bộ Tư pháp Việt Nam nói là có thể sẽ trả lại những món đồ cổ này cho ông bởi vì nó không liên quan gì tới những cái tài sản mà làm ăn của ông. Thế nhưng họ buộc ông phải chứng minh rằng những món đồ cổ đó là hợp pháp. Thì lý luận của ông đó rằng là khi mà họ vào nhà ông để lấy đồ, trước khi tịch thu thì họ phải chứng minh cái món đồ họ tịch thu là bất hợp pháp, chứ ông không có nhiệm vụ để chứng minh cái món đồ ông bị lấy đi là hợp pháp hay không hợp pháp. Và từ chuyện này suy ra là chính phủ Việt Nam đã chiếm đất đai, nhà cửa và hành xử một cách vô pháp đối với nhân dân của mình. Và đây là mốc xích để mà ông cảm thấy cần phải kiện chính phủ Việt Nam lần thứ hai. Còn một chuyện nữa ông cũng thổ lộ, đó là trong thời gian mà ông bị bắt ở tù, thì mỗi lần nghĩ lại thì ông vẫn rất là xúc động và khủng khiếp. Ông không thể tưởng tượng được rằng là cái độ tàn nhẫn mà chính quyền Việt Nam đối với những tù nhân nằm trong tay họ. Ông nói rằng là trước đó thì ông cũng đã từng đọc những sách về tù cải tạo, nhưng mà khi mà chính bản thân ông phải ngồi tù và trải nghiệm qua tất cả những gì của nhà tù Việt Nam thì ông mới thấy rằng là nó khủng khiếp. Ông nói là họ nhốt vào một căn phòng thiếu oxy đã được thiết lập sẵn để tù nhân bị ngợp, để khủng hoảng, để sợ, để sau đó là khi họ đưa ra một cái giấy tờ gì bắt phải ký là mình chỉ có ký thôi, dù có tội hay không có tội. Rồi ông còn bị còng sắt vào hai chân, đến khi đi tiểu tiện là phải bò lại một cái lỗ cống chứ không có đi được. Rồi ông còn kể chuyện là ông không được cho uống nước, không được cho tắm. Và đây là những điều khủng khiếp nhất và còn nhiều nữa mà ông không có thể nào mà kể lại được, bởi vì nó là một ấn tượng khủng khiếp đối với ông. Và ông Trịnh Minh Bình cũng cho biết rằng là tổ hợp luật sư đã kết luận về hồ sơ đơn kiện của ông gồm 326 trang. Họ kết luận như thế này: trong vụ án của ông Trịnh Vĩnh Bình, phía Việt Nam đã vi phạm, có thể nói là đã cấu thành nên một trong những nhóm hành vi từ chối xét xử công bằng và vô nhân đạo nhất trong lịch sử luật pháp quốc tế.
Vâng, thưa chị Mai Hoa, dư luận phía chính phủ Việt Nam phản ứng ra sao về vụ kiện này?
Thì để đối phó với cái dàn luật sư sừng sỏ hùng hậu của ông Trịnh Vĩnh Bình, thì bên phía chính phủ Việt Nam cũng đã mời một cái tổ hợp luật sư rất là tài giỏi của phía Anh để đại diện cho họ. Và Bộ Tư pháp Việt Nam đã cử một đoàn sang Paris để hầu tòa. Thế nhưng cho đến giờ phút này thì toàn bộ 800 báo đài trong nước hoàn toàn im tiếng và không hề đưa một tin tức nào về vụ kiện đình đám này. Tuy nhiên các hãng truyền thông ngoài nước thì đưa tin rất là kỹ và rất là cập nhật. Trước khi phiên tòa ở Paris bắt đầu thì cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm có trả lời VOA rằng vào thời gian mà vụ kiện lần thứ nhất diễn ra thì ông và nhiều quan chức khác của chính phủ Việt Nam đã tìm cách dàn xếp êm thấm vụ việc để không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Việt Nam-Hà Lan, nhưng không thành công vì sự mâu thuẫn trong nội bộ của chính phủ về lợi ích cũng như chi phối của lực lượng an ninh. Cũng theo ông Cầm, sở dĩ chính phủ Việt Nam bội ước thỏa thuận ngoài tòa của vụ kiện là bởi vì việc trả lại các tài sản cho nguyên đơn đã không thực hiện được, là do các tài sản bị tẩu tán, thay đổi chủ sở hữu. Như vậy có nghĩa là về tài sản hiện kim thì là chính phủ đã bỏ ra 15 triệu đô la để đền, nhưng về những tài sản như đất đai, nhà cửa thì là chính phủ đã không thể nào thu hồi lại được để mà trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình. Còn ông Nguyễn Vi Khải, Phó Viện trưởng Viện Các vấn đề Phát triển, gọi tắt là VIDS, là cựu thành viên trong ban cố vấn của ông Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông cũng là người đã tham gia trong việc đàm phán thương lượng giữa chính phủ Việt Nam với ông Trịnh Vĩnh Bình từ năm 2003 đến năm 2006. Và trả lời VOA về vụ kiện này, ông cũng nói đây là ví dụ của tình trạng là hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Người ta xử án theo kiểu bỏ túi, các cấp trên có can thiệp vào thì cũng phải theo cái án lệ này. Có nghĩa là trong khi các trọng tội làm thất thoát hàng nghìn tỷ tài sản quốc gia thì đáng lẽ phải hình sự hóa những vụ đó thì lại hành chánh hóa các tội phạm này và để cho các tội phạm này trốn ra nước ngoài dễ dàng bằng cách đi chữa bệnh, đi học như là trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Huy. Còn những vụ kiện dân sự như Trịnh Vĩnh Bình thì lại hình sự hóa để cho làm trầm trọng. Và cũng theo ông Nguyễn Vi Khải thì là trong thời gian xảy ra vụ kiện lần thứ nhất thì Thủ tướng Phan Văn Khải đã có bút phê gửi cho Bộ trưởng Bộ Công an là Lê Minh Hương yêu cầu xem xét lại trường hợp của Trịnh Vĩnh Bình, nhưng trên bảo dưới không nghe.
Nhìn lại vụ này thì chúng ta thấy nếu mà báo chí không đưa tin thì liệu công chúng trong nước có biết hay không và có phản ứng về vấn đề này như thế nào?
Mặc dù báo chí trong nước không đưa tin, nhưng Facebook thống kê là mỗi ngày có hơn 30 triệu người Việt Nam cập nhật mạng Facebook. Và họ cũng cho biết rằng là Việt Nam đang đứng thứ 7 trên thế giới về số người sử dụng Facebook. Và Facebook hiện đang là một cái trang mạng thông tin đưa rất nhiều những tin bài về tất cả mọi tình hình khác nhau. Trong đó, vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình đọc trong những tin có thể nói là phong phú mỗi ngày. Trên trang cá nhân của mình thì nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có nhận định rằng vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra tòa giống như là một câu chuyện cổ tích, một chuyện thần thoại, trong đó là Bục đã hiện ra lôi một nhà cầm quyền đầy quyền lực, nắm quyền sinh sát 90 triệu con người trong tay qua tận Paris xa xôi để hầu tòa bình đẳng với một cá nhân bé nhỏ mà trước đây đã suýt bị họ giày chết như giày một con kiến nếu muốn. Và Bục ở đây là quan tòa của thế giới văn minh, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và công lý. Và nếu ông Trịnh Vĩnh Bình không phải là người có quốc tịch nước ngoài và nếu không có thế giới bên ngoài tự do văn minh thì không hề có một phiên tòa xét xử vụ kiện một cá nhân bé nhỏ đối với một bộ máy cầm quyền khổng lồ chuyên ức hiếp bắt nạt người dân. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cũng đưa ra nhiều vụ án của những người đấu tranh dân chủ mà bị xét xử sai trái và bị kết án nặng nề. Chẳng hạn như là vụ doanh nhân trẻ tài năng Trần Huỳnh Duy Thức bị tù đến 16 năm chỉ vì đưa ra những kế hoạch chấn hương nền kinh tế đất nước. Rồi luật sư Lê Công Định bị tù nhiều năm chỉ vì muốn xây dựng một hệ thống tư pháp hiện đại và một đề án hiến pháp mới. Rồi nhà báo Nguyễn Văn Hải bị tù chỉ vì biểu tình chống Trung Cộng thành lập thành phố Tam Sa. Rồi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga bị tù đến 10 năm chỉ vì muốn đấu tranh cho nhân quyền. Rồi Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị tù chỉ vì muốn đấu tranh cho một nền báo chí tự do và nhiều nữa. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên nói rằng cái vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình cho thấy rằng là cái quyền lực của chính phủ Việt Nam hoàn toàn vô nghĩa trước sự công minh của nhân loại văn minh, bởi vì quyền lực đó chẳng có tác động gì được kết quả phiên tòa tại Paris, không như nó đã tác động trong hàng vạn phiên xét xử trong nước. Mà một trong những phiên xét xử oan sai đó là vụ án Trịnh Vĩnh Bình, đến hôm nay hậu quả là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam buộc phải ra trước tòa do chính nạn nhân của họ đứng đơn. Và nhà báo Huỳnh Ngọc Trên nói, việc nạn nhân Trịnh Vĩnh Bình đưa được nhà cầm quyền Việt Nam ra tòa đã là một thắng lợi rồi, không cần biết là phiên tòa kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, theo chính ông Trịnh Vĩnh Bình nói thì nếu phiên xử của ông mà thắng thì sẽ là một tiền đề rất là quan trọng cho những án oan khác đã từng xảy ra tại Việt Nam. Chẳng hạn như đối với các tù nhân chính trị, đối với những cái người đã được hứa hẹn đi cải tạo 10 ngày nhưng bị bắt đi đến cả mười mấy năm rồi có khi đã chết trong tù. Đối với vô số những người bị cướp bóc tài sản. Và nếu tất cả những cá nhân này mà hợp lại để mà kiện chính phủ Việt Nam thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước tiên là chúng ta vẫn sẽ chờ xem kết quả vụ kiện vào ngày 31 tháng 8 này sẽ như thế nào.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.